Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 6 tây tháng 6 năm 2009 và là ngày 14 tháng 5 âm lịch, tức là còn 2 ngày nữa thì mùa an cư kiết hạ, như là cơ hội thực tập suốt 90 ngày của những bậc xuất gia. Mùa an cư kiết hạ được xem như là cơ hội gieo phúc cho tất cả những người tại gia phát tâm đồng tu và hỗ trợ về phương diện vật chất cho người tu an tâm hành trì. Phước báo là một phương diện tích cực của đời sống và trở thành như là người hộ pháp cho tất cả chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Ở đây có lẽ là phần lớn đều thuộc cái bài Trở về cát bụi của Minh Kỳ không? Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho, ta nhớ ơn trời, những thứ gồm những thương đau luôn. Cái quan niệm đó thì bị ảnh hưởng của Nho giáo và các tôn giáo nhất thần rất lớn, khi cho rằng có ông trời phán quyết tất cả, sắp xếp mọi thứ, hạnh phúc cho đến khổ đau. Do đó khi nghĩ hạnh phúc của mình do ông trời ban đó, thì ta phải có niềm tin với các tôn giáo này mà không sợ bị Thượng Đế trừng phạt. Còn đạo Phật thì quan niệm một hoàn toàn trái ngược. Hạnh phúc không phải do trời ban mà do chính phước báo của chúng ta ban tặng mình. Khổ đau không phải là Thượng Đế và các thần linh trừng phạt, mà do các quả xấu, hoặc là ta thiếu cái kiến thức về nhân quả, ta không biết cách đầu tư, ta không biết buông xả những điều bất hạnh, cho nên chúng đeo đuổi chúng ta như là những thách đố. Do vậy là muốn được hạnh phúc là phước báo của mình đóng một vai trò quan trọng. Nghiệp tốt tạo ra phước báo, nghiệp xấu tạo ra hậu quả. Như vậy chính mình là người mang lại hạnh phúc hay khổ đau cho bản thân, chứ không có Thượng Đế và các thần can thiệp vào, như là trong quan niệm dân gian đã từng ngộ nhận. Để giúp cho chúng ta có được cái hạnh phúc bằng cách là xử lý những cái tình huống mà phần lớn đó nó gắn liền với các di mơ rễ má của những điều bất hạnh, chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về biết quên để sống hạnh phúc hơn. Đây là phần ứng dụng rất căn bản của học thuyết xả ở trong đạo Phật. Mà xả là một trong bốn đức tính, ba đức tính còn lại là từ bi hỷ. Từ bi là hai năng lực mang niềm vui nhổ nỗi khổ cho người khác, hỷ là tạo niềm vui cho chính bản thân mình trong các mối tương giao, thuận hay là nghịch, biết cách xử lý thì ta vẫn có được nụ cười. Và trong mọi biến cố đó, muốn mình được hạnh phúc hoài và hạnh phúc nó có mặt một cách lâu dài, thì tốt nhất là chúng ta phải biết xả những thứ không cần phải giữ. Và cái đó chính là trọng tâm của nghệ thuật biết quên. Ở đây yếu tố của sự buông xả không phải là tính cách thiếu trách nhiệm của một người vô tư, như chúng ta thường nói chồng tôi vô tư lắm, về nhà vợ tức là mẹ con tôi làm gì mệt mỏi, từ công việc trong nhà đến ngoài phố đều do mẹ con tôi làm, còn ổng chẳng làm gì hết, ổng vô tư lắm. Quên không phải là để trở thành người vô tư như thế. Và có người than trời, chồng bà sao mà rất là trách nhiệm và bao đồng mọi thứ, còn tôi phải gánh vác hết mọi chuyện từ lớn đến nhỏ. Ông chồng tôi, ông chả biết làm cái gì cả. Ông như là một kẻ thờ ơ, một người bàng quan, người ngoại cuộc. Cái đó không phải là cái yếu tính ta cần thực tập để buông xả. và có người than vãn rồi vợ tôi đụng đâu quên đó, để trước quên sau, để sau quên trước, không nhớ được cái gì hết trơn. Thỉnh thoảng ta cũng gặp những con người như vậy. Vì vậy cái tính cách bị quên nó là một cái phần suy nhược của thần kinh. Khi mà bộ nhớ của chúng ta dung nạp quá nhiều các cái sự kiện, các dữ liệu, các tình huống mà đáng lý ra nó không đáng để lưu giữ ở trong bộ não như là một ổ đĩa cứng của mình, mà trước đừng nó nhiều quá thì nó phải bị đầy. Mà khi bộ não nó bị đầy các sự kiện không cần thiết đó, thì nó đâu còn chỗ đâu để nhớ những thứ quan trọng hơn. Thì khái niệm ở đây biết quên để sống hạnh phúc hơn, nó cũng không phải chỉ đơn thuần là như thế, mà nó phải là cái gì đó cao hơn, có phương pháp hơn, xử lý đúng nghệ thuật hơn, và nó chọn lựa các đối tượng cần thiết hơn, thì chúng ta mới có thể đạt được sự tốt đẹp. Có một ông lão ngoài 70 tuổi, tối hôm đó ông cứ lây hoay cố tình nhớ một cái gì đó mà nhớ không ra. Việc lây hoay này đã kéo dài ông cho đến cả gần 12 giờ rưỡi khuya. Rồi cuối cùng tìm hoài, cố vặn óc mà không nhớ được cái gì hết. Mệt người quá cho nên ngã lưng xuống giường ngủ một giấc. Sáng dậy thì mở mắt ra ông mới nhớ, à ngày hôm qua mình quên uống thuốc ngủ. Thì bây giờ ta thử đặt ra một cái tình huống là quên uống thuốc ngủ, rồi cứ lây hoay đến độ là mệt nhoài cơ thể và ngã lưng xuống là ngủ. Như vậy thuốc ngủ không phải là phương tiện duy nhất để chúng ta được ngon giấc, mà phần lớn một số người có chứng bệnh tâm lý đó, cái bị cái đó nó xoay sở như là một cái thói quen, mà thiếu cái này như là một cơn nghiện đó, thì không an tâm rằng mình có thể ngủ được. Và cuối cùng á, ta làm cho não bộ của mình nó bị mệt mỏi mà đến độ đó, nếu nó không ngủ nó chịu không được, phải ngã lăn ra mà thôi. Ông lão cố tình đi tìm một cái gì đó, làm một cái gì đó mà mình đã đưa ra cái thời gian biểu, mà cái tờ giấy thời gian biểu ông cũng bỏ quên mất đâu luôn, rồi cuối cùng cũng ngủ được. Thì nhờ ông quên mà ngủ được. Nguyên tắc tâm lý đó, cái gì ta cố quên cái đó nhớ dai dẳng lắm, tại vì nó trở thành là đối tượng bị ám ảnh hay là ấn tượng. Ta ghét một người nào đó, ta không muốn nhìn thấy mặt người đó nữa, ta không thèm nghe âm thanh của người kia nói, ta muốn lai vãng đến cái chỗ mà người đó đang có mặt và sinh hoạt. Nhưng càng nỗ lực làm việc đó chừng nào đó, thì hình ảnh, âm thanh và mối quan hệ đối tác người đó nó cứ nhan nhản xuất hiện trong đầu chúng ta. Và cuối cùng đó, mình trở thành là cái kẻ đang chơi cái trò rượt bắt, rượt đuổi với cái hình ảnh mà mình cảm thấy không được hạnh phúc, không mang mình bất cứ một niềm vui nào. Cho nên trước nhất nghệ thuật quên đi những thứ mang lại khổ đau cho mình, nó không phải đơn thuần là những thứ ta không muốn nhớ, vì điều đó nó có thể dẫn đến thiếu trách nhiệm. Ví dụ là học sinh 5 giờ là phải thức dậy, tập thể dục, ôn bài, ăn sáng, đến trường đúng giờ đúng lớp, vào trong lớp phải học nghiêm túc, không nói chuyện, tan giờ học là về thẳng nhà một mạch chứ không có đi chơi, không ghé vào những cái tiệm internet để chơi game, trong khi cha mẹ mình ở nhà đưa chờ đứng mỏi mệt căng thẳng, không biết con mình đi đâu, có tai nạn gì không. Nó cứ dán con mắt đó vào trong cái monitor vi tính và mong rằng mình trở thành một game thủ nổi tiếng, trong khi không biết rằng là cha mẹ người thân của mình khổ buồn lo căng thẳng ở nhà biết chừng nào. Cái quên như thế là thiếu trách nhiệm không ạ, là bất hiếu. Cho nên phải là quên tất cả những thứ, hoặc là một người cha người mẹ ta phải có trách nhiệm nuôi nấng con cái, giờ nào về nhà để lo nấu cơm, giặt giũ, làm việc, rồi kiểm tra bài của con, giao tế với làng xóm, thăm viếng cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ và các đối tác xã hội, mà cứ quên hoài đến cái giờ càng đi lại quên, không đi riết mất uy tín. Thì quên như thế nó lại là một cái bệnh lý do suy nhược thần kinh hoặc là tính cách thiếu trách nhiệm, làm cho chúng ta không thấy rằng chúng là quan trọng cần phải nhớ. Cho nên ta phải xác định rõ đó là phải quên cái cần thiết thôi, để bởi vì bộ não chúng ta có giới hạn. Trải qua nhiều kiếp sống, từ kiếp này sang đời nọ đó, ta đã nhớ biết bao nhiêu thứ rồi. Dung lượng của bộ não thì không lớn hơn, mặc dù hiện nay thì con người mới sử dụng được khoảng chừng 0,1% cái chức năng của các nếp nhăn ở trong não đó. Còn các nhà bác học, các nhà khoa học vĩ đại đó thì sử dụng được khoảng chừng 2-3%, thì đã trở thành là thiên tài, nhân tài lỗi lạc rồi. Lý do tại sao cái năng lực của bộ não là vô tận nhưng mà con người là sử dụng một cách rất là hạn hữu là bởi vì bị ám ảnh, bị lưu giữ, bị nhớ tưởng, bị hận thù, bị lo âu, bị bực tức và nhiều cái phức cảm tâm lý khác nó chèn lại, giống như là những cái ổ khóa và những sợi dây xích đóng bít hết tất cả các cửa ngõ của tri thức. Và do vậy dữ liệu của kiến thức về các lĩnh vực ta vẫn có nhưng không sử dụng được, và đó là một sự thiệt thòi rất lớn. Ở trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý, và cái người đặt ra câu hỏi cho Bồ Tát Quan Thế Âm về nghệ thuật mang tình thương trên nền tảng của lòng từ bi xóa đi nỗi khổ niềm đau của con người, thì lại là cái người đại diện cho tất cả mọi người đặt câu hỏi. Và cái tên của vị Bồ Tát này là một triết lý: phải có ý tưởng vô tận, tức là phong phú sáng tạo, để chúng ta có thể khai thác được những thứ mà người khác không biết đến, khám phá những thứ mà người ta xem nó là bình thường, sử dụng được những cái mà nó đang còn dưới dạng là tiềm năng và trở thành như là một thế giới của hiện thực. Và trong Phật giáo còn có một cái khái niệm là vô tận tạng, cái kho tàng tri thức là vô cùng tận, không có biên cương, không có ranh giới, không có giới hạn. Và muốn sử dụng được cái kho tàng đó đó vốn sẵn có ở mỗi con người thì ta phải dùng chiếc chìa khóa vạn năng của vô tận ý. Các nhà khoa học khám phá nhiều thứ là nhờ sử dụng được một phần của vô tận ý. Khả năng vô tận ý đó được khai thác chừng nào thì cái kho tàng vô tận tạng sẽ được ứng xử một cách tương thích mà không sợ là nó bị cạn kiệt, mất đi. Mà muốn làm như thế thì ta phải biết quên những thứ không cần đáng nhớ. Để quên này thì trước ta cứ hình dung và tự so sánh rằng là những điều mà nó không có giá trị nữa đáng được vứt vào trong sọt rác. Cái từ này nó hơi thô nhưng nó là một cái hình ảnh rất là mạnh để chúng ta nhớ và dễ hình dung. Tại sao chúng ta bỏ vào trong sọt rác là bởi vì cái đó nó không còn sử dụng được, đúng không ạ? Ví dụ một cái tàn thuốc, dĩ nhiên là nó còn hút được nữa đâu. Một cái ve chai, sau khi uống hết tất cả cái lượng nước được chứa trong đó. Một tờ giấy nháp, ta đã sử dụng hết toàn bộ cái mặt trắng của nó, không thể nào viết thêm một cái gì nữa. Hoặc là những cái mảnh vụn, những cái gì đã được sử dụng rồi, và bây giờ việc tái sử dụng sẽ không mang lại một hiệu quả nào, thì phần lớn chúng ta có thói quen là vứt vào trong sọt rác. Thế giới ngày nay người ta khuyên mình là sử dụng các cái loại giấy tái tạo, và những vật dụng trong cuộc đời này đều có thể được tái tạo hết. Cho nên đó là các sọt rác ở các nước tiên tiến đó, người ta phân loại ni lông bỏ riêng, giấy bỏ riêng, lon bỏ riêng, miễn chai bỏ riêng, rác rưới bỏ riêng, để người ta có thể tái tạo lại những cái tài nguyên đang bị bỏ đi và sử dụng vào những cái mục đích tốt đẹp cho đời sống của con người. Đến lúc nào đó khi mà cái trình độ khoa học ở Việt Nam và cái vốn đầu tư để mua những cái trang thiết bị khoa học tiên tiến đó đạt được yêu cầu, thì chúng ta cũng sẽ đến cái giai đoạn phải sống bằng cách là tái tạo lại những thứ đã được vứt bỏ trong các sọt rác. Như vậy ý niệm về cái sọt rác á, cho chúng ta hình dung ra những cái nó không còn tính giá trị để tái sử dụng, ít nhất là trong giai điểm chúng ta đang cần nó như một nhu cầu. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người ta phí phạm, vật dụng đó vẫn còn sử dụng được nhưng người ta vứt bỏ đi. Ví dụ có nhiều người có thói quen ăn sang xài sang đó, mua chiếc áo có thể vài chục ngàn đô xài có lần không xài nữa, mà cho người khác thì cũng không cho, để vài năm cũ vứt bỏ. Hoặc là bán hàng hóa, trái cây, đồ ăn, thức uống đó, là bị ế, người ta cũng không bỏ đi. Người ta không có cho người khác mà ta bỏ đi thôi, vì cho người khác, mốt người khác lợi dụng không thèm mua, chờ đến lúc bỏ lại tiếp nhận. Cho nên trên thực tế người ta sống rất nhiều cái phí phạm. Thế ra chợ ăn đông hay là những cái chợ lớn, đồ bán không được, để cho nó hư vứt bỏ chứ người ta không cho. Như vậy có những lúc cái vứt bỏ đó là một sự phí phạm, cái tính giá trị sử dụng nó vẫn tiếp tục đang còn, người ta không biết khai thác để sử dụng nó một cách thích hợp. Ví dụ như mình bán ở chợ ăn đông, cho chợ Chùa Giác Ngộ thì sợ là mốt Chùa Giác Ngộ không ra mua nữa đi, thì đã đành. Thế ta lấy cái gì, cái thực phẩm, ví dụ rau quả trái cây rồi bán được, ta xuống như Gò Vấp ta tặng cúng dường cho chùa cũng có phước vậy, phước bỏ chưa uổng. Còn người ở dưới Gò Vấp chạy lên Chùa Giác Ngộ cho. Chỉ cần có một cái niệm vô tận ý thôi là phước báo ta khai thác và làm cho nó trưởng thành rất là lớn, rất là nhanh. Tất cả những nỗi khổ niềm đau nó cần vứt bỏ vào trong sọt rác. Và ta muốn vứt bỏ nó cứ hình dung đi, trước khi những nỗi khổ niềm đau này có mặt, tâm của mình rất là trong sáng, con người mình trở nên rất là tốt lành, mình sống rất là vô tư, không buồn, không giận, không lo, không tức tối, không bực dọc. Đời sống mình như là một cái mẫu lý tưởng mà nhiều người khác mỗi khi nghĩ tưởng đến hay là nhắc nhở về phải thèm mà chảy nước miếng. Mà kể từ khi bị dướng vào nỗi khổ niềm đau rồi thì con người của mình là thất điên bát đảo, buồn rũ rượi, không có một nụ cười, không có một niềm vui, thẫn thơ ra vào trong ngóng, rồi không biết mình làm cái gì. Tích tắc thời gian trong mỗi ngày 24 giờ lại trôi qua rất nhanh. Có rất nhiều lúc và thậm chí có một quãng giai đoạn thỉnh thoảng chúng ta đây vấp phải những cái trạng thái như thế, nó làm cho mình trở nên vô dụng lắm và không còn biết là phải xác định tương lai của mình như thế nào. Ta cứ liên tưởng những cái thứ mà nó ghim ở trong đầu của mình đó là loại rác, vứt nó ra, nó không ra thì phải lấy cái đồ móc rác á, móc nó ra, còn thôi là phải lấy cái kẹp thật là to kéo nó ra, hoặc là dùng cái xe cẩu móc làm sao cho nó không bị dính nữa. Ta phải tìm bằng mọi cách để phóng thích nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài, thì đó tâm của mình nó trở thành cái trạng thái bình thường như trước khi nó chưa từng diễn ra những cái bế tắc, những thách đố này. Một hình dung khác cũng khá ấn tượng: nếu những vật, những sự kiện, những tình huống mang lại cho ta nỗi khổ niềm đau mà không vứt vào sọt rác thì ta sử dụng nó để làm cái gì? Có người nói để tôi trả thù chứ, quên đâu có dễ dàng thế. Bà đó bà làm tôi đau, tôi sẽ trả thù cho bà đau hơn. Ông đó là hại tôi, bây giờ tôi phải trả đũa cho ông ta sợ mà nhớ đời, không dám làm cho người khác nữa. Chúng ta đang làm cái công việc của thanh tra, ta làm công việc của thẩm phán, ta làm công việc của trại giam, ta làm công việc của những người trừng phạt. Cái đó mình giữ cái đó mình trả thù biết được hay không? Trước nhất mình khổ đau trước, không à? Nên cứ thực tập vứt nó ra, những cái điều bất hạnh để càng lâu tâm mình càng bị úng thúi, trái tim của mình sẽ bị rỉ máu, bất hạnh nó sẽ bị trương sình như là một cái căn bệnh ung thư, và do đó phải giải phẫu nó càng sớm càng tốt. Xem nó là một cái rác rưởi thì không có lý do gì chúng ta tiếc và giữ nó hoài với mình. Đó là nhận thức một. Nhận thức thứ hai để vứt bỏ một cách dễ dàng những thứ không đáng giá trị cho hạnh phúc đó, thì cái lời khuyên của Phật giáo là biết chấp nhận hiện thực để tiến tới, để làm mới, để tái tạo lại cuộc đời. Ta cứ hình dung rằng là bản thân của mỗi con người như là một chiếc thuyền nhỏ thôi, đang chồng trền ở trên một con sông, hướng về biển cả, chạy theo cái chiều thuận hay là chiều nghịch tùy theo cái địa điểm xuất phát của chúng ta và mục đích mà chúng ta hướng đến. Và mình phải thừa nhận rằng với thân phận của một chiếc thuyền nhỏ, ta không thể nào ngăn được sóng dập vào trong thuyền. Vậy đó, chẳng lẽ cứ mỗi lần sóng dập vào trong thuyền ta bỏ cuộc, ta không đi nữa? Cho nên phải đi vào mũi tâm là thẳng bước mà đi trễ, lướt trên sóng mà đi, thậm chí phải chạy ngược dòng để tìm đến cái đích điểm cuối cùng. Nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được một thái độ rất là lạc quan, rằng là bản chất của các nghịch cảnh là một quy luật mà mỗi người trong chúng ta muốn thành công phải tối thiểu hoặc là nhiều lần trải qua. Cứ giống như là vàng, khi được thừa nhận là vàng, nó phải trải qua cái thời kỳ luyện bằng lửa. Do đó cái chấp nhận những cái bất hạnh, những cái gút mắt, những trở duyên, những chướng ngại, và không xem nó là cái gì đó ghê gớm, mà phải xem cái mục đích đi đến cuối cùng của mình là quan trọng hơn hết. Nên phải lướt trên sóng mà đi, lướt ở trên bất hạnh mà đi đến, lướt ở trên tất cả những trở ngại để ta có được cái thành quả cuối cùng. Và khi lướt được như thế, có nghĩa là ta đang buông và quên đi những thứ không cần phải nhớ. Chứ nếu như ai đó mà đang thuyền ra biển khơi mà cứ nhớ con sóng nhỏ ở sông Cửu Long, hay là con sóng dập dồn ở tại một cái con rạch nào đó, thì có lẽ là ta sẽ bị lẩn quẩn ở những cái bế tắc này mà không đi xa được. Cho nên mục đích của ta là cái điểm đến chứ không phải là những cái con sóng. Như vậy chấp nhận thực tại về những sự kiện không như ý diễn ra, nó sẽ làm cho chúng ta có bản lĩnh hơn, dám đối diện với cuộc đời hơn, và xem những cái thách đố đó là nó nhỏ như là cái sợi lông thôi, thổi một cái là nó bay liền, chứ không phải là tảng đá, không phải là núi, không phải dãy Trường Sơn, không phải là Vạn Lý Trường Thành còn hoài còn mãi, mà nó sẽ trôi qua rất là nhanh chóng. Nhận thức thứ ba, tức là phải tự tạo cho mình những điều đáng nhớ tốt đẹp. Đây là cái phần nhận thức mang tính cách hỗ trợ. Bởi vì muốn quên đi không phải là dễ. Có rất nhiều người bị sống nặng về tâm lý đó, hay là sống dương quá nhiều về cảm xúc. Một niềm vui mà xuất hiện nó có thể kéo dài đến vài ngày, mỗi nỗi buồn đó mà có mặt đó, nó có thể kéo đến vài năm tháng. Có người chết mang theo thôi chứ không có buông được. Thì lúc đó ta phải sử dụng cái nghệ thuật là thay thế đó, thay thế bằng các hoạt động tích cực, nó giúp cho mình nó không còn thời gian và tâm để nhớ vào những cái chuyện chẳng đáng ra chi. Và phương pháp thay thế là một phương pháp rất là an toàn. Ví dụ người nào có cái thói quen là thích ăn, giờ nào cũng ăn, ở đâu cũng ăn, ăn là một niềm vui, mà không có nhai thì cảm thấy nó buồn lắm. Thì lúc mà cái cơn nghiện mà được nhai, muốn nhai nó xuất hiện đó, thì cứ ngậm một cái gì đó trong miệng. Bây giờ ở bên phương Tây người ta chế tạo ra những cái loại kẹo ngậm, ngậm hoài nó cũng còn nguyên, để cho mình không còn tiếc, không nhớ, chảy nước dãi nước miếng nữa. Giống như con chó muốn cho nó khỏi gặm phá đồ vật ở trong nhà, ta mua cho nó cái cục xương quá chắc, nó nghe cái mùi đó nó cứ ngậm thôi, nó ngậm hoài thì nó không cắn dép, nó không cắn áo, nó không cắn quần, nó không cắn mùng mền chiếu gói, nó không cắn những cái vật dụng trong nhà, nhất là cho con chó con á, choi choi nó bắt đầu nó lớn, răng nó ngứa lắm, nó muốn làm cho hết cái ngứa nó phải cắn cái gì đó. Thì cái thói quen gặm nhấm của con người nó cũng như thế, nhất là gặm nhấm nỗi buồn niềm đau, gặm dữ lắm, mà không gặm là chịu không nổi. Trên thực tế là khổ là mình muốn buông, nhưng mà có nhiều người không gặm mà nó khổ thì thấy không đành, phải ôm hoài giống như con chó ôm cái cúc xương. Do đó ta phải thay thế bằng một cái đối tượng tích cực hơn, một sự kiện, một hoạt động, một việc làm, một tư duy là nó có chiều hướng tích cực, để ta thay thế vào, nó không còn có khoảng trống để có thể niêm vào, chim vào cái gì đó xấu. Ví dụ có nhiều người tại sao lại chọn cái việc mà tụng niệm tại tại chùa vào buổi tối 7 giờ hoặc có chỗ là 6 giờ. Mà ở nhà vẫn có chánh điện, có một cái góc tâm linh rất là trang nghiêm, không gian độc lập, nhưng mà cảm thấy tụng ở nhà không áp phê phần tới chùa. Về nhà nhìn thấy con nè, cháu nè, chồng nè, người thân nè, rồi khách khứa của người thân nè, rồi cái bếp nè, công việc nè, sự kiện nè, tất cả những thứ này nó làm cho tâm mình lẩn quẩn á, tâm mình tiếp xúc với cái gì nó làm cho mình bận tâm về cái đó. Bây giờ đi vào chùa chỉ thấy Phật, thấy pháp, thấy chư tăng, thì tâm mình nó quên đi hết tất cả những cái phiền muộn kia. Thế đối tượng này được thay thế mà tự động nó quên liền. Cho nên khi mà mình buồn đau đừng có đi nghe nhạc buồn, đang thất tình mà nghe nhạc thất tình đó thì chết sớm. Đang buồn vì một cái người nào đó ruồng bỏ mình mà đi nghe Phương Thanh với lại Đàm Vĩnh Hưng ca là có đứa tự tử mà chết. Thay thế không đúng cách. Lúc đó ta phải nghe cái gì nó sâu lắng, hân hoan, vui vẻ, tiếp xúc với những cái hình ảnh mà làm cho mình có được nụ cười, thì lúc đó sự thay thế này sẽ giúp cho mình vượt qua những nỗi đau. Đó là những nhận thức căn bản. Bây giờ câu hỏi chúng ta đặt ra là quên cái gì? Cái gì cần quên? Đối tượng cần quên thì nhiều lắm, liệt ra ngoài sẽ không bao giờ hết. Bây giờ chúng tôi xin liệt kê những cái cần thiết nhất, mà nếu làm được khoảng chừng 60% thì ta đã trở thành là cái người hạnh phúc lắm rồi. Còn làm được 100% thì đảm bảo không hạnh phúc là không ăn tiền. Có thể bắt đền ông thầy nhật từ cái gì cũng được. Điều thứ nhất, ta hãy quên bất cứ cái gì làm cho ta khổ đau, dày vò, bực dọc. Những cái này đôi lúc nó làm con người tức chết được. Nhiều cậu thanh niên choi choi nhìn thấy những người khác lau cá, hay là có những cái hành động khiếm nhã đó, thì có cảm giác là tức khí và không dừng, không kiềm chế được sự tức khí này. Có nhiều cậu đã phải ngồi cù gỡ lịch bởi vì lấy dao lỡ đâm ta chết. Trong khi đó cái đó nó chỉ là một cái sự bực dọc thôi đó, mà nó còn dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng đến thế. Huống hồ là những thứ đó làm cho mình dày vò ngày đêm, ăn không ngon, ngủ không yên, đi đứng thờ thẳng khó chịu vô cùng. Thì dạy gì mà giữ nó lại không ạ? Mỗi một nỗi đau đó là một con dao phai, mà độ cắt đứt của nó giống như là lưỡi làm gulit bén lắm, cắt hoài vài chục nhát mà không bị lục, chứ phải là lưỡi làm của Việt Nam cắt cạo chưa hết cái đầu đã lục rồi. Còn gulit cạo đến 40 cái đầu không sao hết trơn. Mà cứ mở một lần để cho nỗi đau nó cắt đi qua cuộc đời của mình á, thì những cái vết sẹo sẽ để lại. Và cái vết sẹo đó là khó sửa được lắm, ngoài trừ ta đến các bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ đó và gặp được bác sĩ giỏi thì ta mới có thể thành công ở một mức độ tương đối. Việc quên đi những nỗi đau đó là một bác sĩ thẩm mỹ cho hạnh phúc, để giải phẫu những cái thẹo của bất hạnh nó bám ở trên gương mặt của mình, thân thể của mình. Ngay đó mà có một cái cục thẹo quá lớn ngay phía trước mặt, mà nhất là chị em phụ nữ đi đi đâu mình cũng cảm thấy mặc cảm không à, thiếu tự tin rằng là mình là người đẹp, do đó phải tốn tiền để giải phẫu nó. Cái vết sẹo của khổ đau đó nó làm cho con người của mình nó xấu gấp nhiều lần như thế. Không tin quý vị cứ thử để một cái máy máy quay an toàn ở trong nhà đó, và cứ nhân gió cái bật lên bị khổ đau đi, để cho máy nó quay, xong rồi mở tua lại mà xem, trời ơi sao mình giống con khỉ hết ta. Rồi chị em phụ nữ thì giống như sầu nữ, nếu mà được sầu nữ Úc Bạch Lan thì quá tốt mà. Mình là sầu nữ của người bị khổ đau thì không thể nào cảm thấy được niềm vui. Cho nên phải nêu một quyết tâm lớn là bất cứ cái gì làm cho ta khổ đau, dày vò, bực tức, dầu có tức đi nữa ta cũng phải bỏ, quên nó đi. Và giữ nó lại ta biến mình trở thành nạn nhân thôi, không có lợi ích gì hết á. Cái gì làm cho mình khổ đau thì nhiều thứ lắm. Mỗi người đặt mình vào trong tình huống thì tự thấy được rằng nó là cái gì và để cho ta vượt qua. Làm được như thế đó là ta biết thương mình, biết gây dựng hạnh phúc cho mình. Ở trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy chúng ta ba hình ảnh để mình so sánh và rút cho mình một bài học ứng xử. Thứ nhất là hình ảnh của cát ở trên biển. Bờ biển nào cũng có cát hết trơn á. Người ta đã dựng hình tượng, vẽ chữ, tạo lầu đài, hoặc là khắc chạm lên rất nhiều cái công trình nghệ thuật. Ví dụ như ở tại Trung Quốc, nó có một bãi biển người ta chưa làm một chỗ đó, và để cũng khá lâu ấy. Lâu khi mà nước biển nó dâng cao quá, sóng tràn lên, gió thổi mạnh, thì các cái công trình đó nó bị trở thành một mặt phẳng nè. Còn nếu không có những thứ này nó vẫn còn giữ lâu. Và Đức Phật khuyên chúng ta là hãy quan sát khi mà sóng nước biển dâng trào lên trên bãi cát á, thì các hình thù mà chúng ta vẽ dựng lên á, nó sẽ trở lại như bình thường. Cái là cái độ dính đồ giữ nó không có lâu. Và hãy cố gắng là thực tập quán cái tâm của mình giống như là sóng nước biển. Còn nỗi khổ, niềm đau, sự bất hạnh hay là cái gì làm cho mình bực tức đau điếng đó, nó giống như là các hình thù được viết khắc chạm chỗ ở trên bãi cát, và nó phải được tống khứ đi. Hình ảnh thứ hai là dòng sông. Bây giờ một họa sĩ dùng một cây cọ có màu vẽ trên mặt nước, khi động tác kéo một cái chữ A vừa kết thúc thì lúc đó chữ A nó đã bị tan biến liệt. Hoặc ngay cái lúc mà động tác cái chữ A đang được kéo ra là cái vệt của cái động tác đó nó cũng đã bị hòa và tan đi bởi sự tác động vận chuyển của nước. Và do vậy không ai có thể vẽ chữ được trên nước, không ai có thể khắc tượng được trên nước, không ai có thể dựng hình được trên nước. Vậy là bà khuyên ta phải ứng xử tâm của mình giống như là một dòng nước tiếp tục trôi chảy, và trôi chảy với một cái tốc độ rất là nhanh. Tất cả cái màu sắc khổ đau, bất hạnh, bực dọc, tức tối, phiền muộn, dù là độ dày nó như thế nào, vật liệu nó ra làm sao, nó cũng bị nước cuốn trôi. Chỉ cần so sánh hai lệnh đó thì nếu chưa bỏ cái nỗi khổ niềm đau được liền ngay lập tức đó, thì ta ít nhất liên tưởng đến hình ảnh của sóng nước xóa và lấp cát đã được tạo hình dựng tượng. Và cái bước thứ hai chính là cái quyết tâm cao độ là phải bắt chước được như là nước, không để lưu giữ lại bất cứ một màu sắc gì, hình tượng nào được nỗ lực dựng lên ở trên đó. Chỉ cần liên tưởng đến thành đó thì ta vứt bỏ nỗi khổ niềm đau một cách rất là dễ. Thứ hai, đối tượng mà ta cần phải vứt bỏ và cho sọt rác đó, đó là những cuộc tình đổ vỡ hay là bị người yêu mình bỏ bạc. Cuộc tình đổ vỡ và người yêu phụ bạc đó là nó có cái nội dung khác nhau. Có rất nhiều người thương nhau đắm đuối chung thủy với nhau nhưng cha mẹ hai bên không đồng tình, người thân hai bên không ai ủng hộ. Sức ép của gia đình làm cho cái cuộc tình đó khó thể có được hạnh phúc và tương lai. Cho nên cuối cùng mỗi bên phải bị chia cắt, người ở đầu sông, kẻ cuối sông, mặc dù uống chung dòng nước của mùa đông chứ phải là dầm cỏ đông, nó lạnh lẽo lắm. Rồi cuối cùng phải đành chia tay để giữ cái tình hiếu thảo với cha mẹ mình. Những cái cảnh mà gãy đổ trong những cuộc tình như trên thì nhiều lắm. Và khi bị gãy đổ thì ai cũng ôm ấp trong mình một hình ảnh rất là lý tưởng, khó phai. Sau này khi được dựng vợ gả chồng, sống ở trong vòng tay thương yêu hạnh phúc của cái người hiện tại rất là lý tưởng đi nữa, thì người ta cũng không quên được cái hình ảnh ban đầu. Vì cái đó đó, nó là một lý tưởng. Có thể là cái hình ảnh hiện tại cao đẹp hơn là hình ảnh trong quá khứ nữa, nhưng người ta vẫn xem hình ảnh thứ hai là phụ thôi, như là một bản sao. Cái ức chế tâm lý đó, khi cái gì chưa được thỏa mãn, nó sẽ gây một cái ấn tượng rất lâu dài, và nó giữ lại trong năm con người, thậm chí là vài chục năm, có người chết mang theo. Do đó nó làm cho mình đánh mất hạnh phúc ở hiện tại. Cuộc tình đổ vỡ đó nó đã trở thành là một phần của quá khứ. Đây lúc là 60 năm, 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm, hay là của năm trước, của tháng trước. Hãy quên đi. Vì nhớ lại thế thì nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái hạnh phúc đang có ở trước mắt, bây giờ và tại đây. Quên như vậy không có nghĩa là ta thiếu đi cái tình yêu dành cho cái lý tưởng nhất mà mình đã có. Mà vì để xây dựng hạnh phúc cho mình và cho cái người mà mình đang nối kết ở hiện tại đó, thì ta buộc phải quên đi cái đổ vỡ. Vì quá khứ đó, phần lớn là những kinh nghiệm khổ đau, mà nhớ nó đó thì nó không có lợi ích gì. Hoặc ngay cả trong tình huống đó là những cái kinh nghiệm hạnh phúc, thì bây giờ nhớ đến nó tạo ra một sự tiếc nuối lắm. Càng tiếc nuối nó nhiều chừng nào đó thì cái đang có mặt là làm cho chúng ta không còn áp phê nữa. Và do đó nó dẫn đến những cái sự lạc quẻ. Và kết quả là đó, ta sống với một người nào đó nhưng mà ta xem người đó chỉ là cái xác không có cái hồn nữa. Như vậy ta biến cái người đang có mặt ở hiện tại trở thành là một cái hình nộm đó. Và ta đang tạo tính cách nạn nhân ở người đó. Tiếc nuối cái gì đã không thành của mình trong quá khứ mà tạo nạn nhân cho người đó hiện tại đó là một điều bất công. Cho đó đạo Phật dạy chúng ta là phải quay về với hiện tại, sống một cách có chánh niệm và tỉnh thức trong mối quan hệ hiện tại để chúng ta thưởng thức được những cái giá trị mà với tư cách người tại gia Đức Phật cho phép, giới luật cho phép, luật pháp thế gian cho phép. Và có được như vậy thì ta sống được hạnh phúc. Còn bằng không thì chỉ là cái bóng dáng của quá khứ thôi, còn cái hiện thực ở hiện tại ta vứt bỏ đi mất. Còn bị người tình mình ru bỏ, phụ bạc đó, bội bạc là mình rất là khó quên. Thà mình không biết chuyện đó xảy ra thì lòng mình dễ nguôi ngoai, còn biết người ta đi đến với một người thứ ba thì nỗi đau nó dần xé một cách ghê gớm lắm. Cái biết rằng mình bị lừa, mình bị không chung thủy, mình bị cấm sừng, mình bị người ta giống như là ăn chả hay là ăn nem, thì làm cho cái cảm giác nó rất là khó chịu. Mặc dù mình vẫn biết là học tha thứ, rộng lượng, bao dung, thì tất cả những cái đó nó đồng lại như là cái dầu hắt, cái được đổ chảy trên mặt đường nhựa đó, nắng lên một cái xíu là nó dính liền. Thứ nhất là nó dính với chính nó, thứ hai là nó dính với các viên đá, thứ ba là nó dính với mặt đường, thứ tư là nó dính với bất cứ một cái vật gì đi trên nó, lăn trên nó, vận chuyển trên nó. Thì cái nỗi đau khi mình biết là mình không được chung thủy và bị người khác phụ bạc đó, nó cũng có cái chất dính tương tự như vậy. Có rất nhiều cách thức để chúng ta buông. Có người nói là tôi đã sống hết lòng hết dạ với anh ta, tôi sống hết lòng hết dạ với cô ta, mà cô ta lại ứng xử như thế, anh ta lại ứng xử như thế, cho nên tôi chịu không được, tôi phải hỏi tại sao là tôi phải bị ứng xử như thế này. Hỏi gì nữa, người ta đã quay lưng với mình rồi, cho đi càng sớm càng tốt. Cứ nghĩ cái người đó là người xấu đi, có một người khác tình nguyện rước cái người xấu đó về, thì mình chẳng những không buồn mà còn phải đốt nhang cúng ông địa để ăn mừng chứ. Nói thế thì dễ, nhưng mà về cảm xúc và tâm lý thì khó lắm, không ạ? Vấn đề để chúng ta dễ bỏ qua được đó, ta hãy đặt lên bàn cân, giữ hình ảnh của người không chung thủy với mình ở trong tâm, và quên đi để ta thiết lập một cái mới, cái nào có giá trị hơn. Cái đó nó lệ thuộc vào cái thái độ và nhận thức của mọi người. Ví dụ như khi mà mình hy sinh quá nhiều, đóng góp, bảo bọc, che chở, chăm sóc, giúp đỡ quá nhiều thứ cho cái người bình thường, mà người bình thường đi đến người khác đó, thì tất cả những cái đầu tư này nó làm cho chúng ta tiếc nuối mà mình bỏ không nổi, muốn giữ lại, ghi lại, kéo lại, nhưng mà người kia người ta không đến với mình nữa. Và có người nói bây giờ nếu mà chịu thì phải cho cả ba luôn. Thì rõ ràng như thế là không đi tới đâu, cho nên buộc phải có sự lựa chọn. Và nếu như người kia ta chọn cái người khác vì nhan sắc, vì kinh tế, vì ngoại hình, hay vì một cái gì đó ấn tượng, mà không chọn mình có phẩm hạnh, tư cách, đạo đức, thì ta phải nghĩ rằng đó là cái may mắn cho mình. Bằng không nếu sau này đó anh ta làm cha của những đứa con của mình, hoặc là cô ta làm mẹ của những đứa con của mình, thì cả gia đình bất hạnh biết dường nào. Cho nên giàu sao cũng là một điều may, ta biết cái đó sớm hơn là biết quá muộn, để cái nỗi đau nó không lún lút sâu, thì ta mới có thể dễ dàng rút ra được nó. Thì có nhiều người có tính cách chung thủy đó, kể từ khi bị một người tình phụ bạc, suốt cuộc đời không thèm thương ai nữa hết trơn. Bởi vì cái ám ảnh nó nghĩ rằng là ai cũng giống như cái người đó, bị một người đàn ông phụ bạc, có nghĩa toàn bộ thế giới đàn ông đều là như thế. Bị một người nữ đó dùng mỹ nhân kế để lừa, thì sau này nghĩ tất cả những chị em phụ nữ đều như thế hết, là cực đoan, là sai lầm, rồi hại chính bản thân mình thôi. Thì những chứng mình lãnh cảm đó, trong tình yêu phần lớn chị em phụ nữ gặp nhiều, vì sống bằng cảm xúc đó, mà khi bị dướng mà không tháo ra được đó, thì dễ bị lẩn quẩn trong cái này lắm. Do đó ta phải xem cái sự phụ bạc đó như là một cái gì đó rất là xấu, rất là dơ, mà càng phải vứt bỏ vào trong sọt rác càng sớm càng tốt thôi. Thậm chí bỏ sọt rác rồi, ta phải đem sọt rác ra để phía trước nhà, chứ đừng để trong nhà. Thì cái mùi xú uế của nó sẽ xông lên trong nhà mình, nó làm mất đi cái sự an toàn về vệ sinh. Nên là phải buông để chúng ta có thể sống được hạnh phúc. Điều thứ ba là hãy quên đi các thất bại trong đời. Dầu cho cái người có thành công đến đỉnh cao nhất, ít nhất trong đời của họ cũng đã một lần nếm cái mùi khổ đau của thất bại. Có người có thể thất bại đến 5-70 lần, nhưng ta giấu đi, ta không nói, vì ta biết rất rõ là chia sẻ cũng không mang lại cho họ được cái gì, cho nên họ cứ thầm lặng chịu đựng để vượt qua. Rồi khi họ được thành công đó, ta nhớ đến thành công thôi, ta tưởng rằng họ là một thiên tài, nhưng không ngờ rằng thiên tài đó là chủ dài của những nỗ lực vượt khó. Nhớ một thất bại làm cho ta có một cái ám ảnh trong tâm đó, và ám ảnh này nó trở thành như là một cái xử lý về cái chủ nghĩa kinh nghiệm. Sau này giao lưu tiếp xúc về một sự kiện, một sự việc, con người nào đó na ná, hoặc là có một cái gì đó về hình thức giống, có cái nội dung hao hao với những cái mà đã từng làm cho mình bị thất bại, lòng chúng ta bắt đầu dè dặt, sợ hãi, là không dám đầu tư, không dám quyết định nữa. Như vậy cái kinh nghiệm trong tình huống này đã làm cho tâm mình bị chai, bị đóng băng và bị chết đi. Ta phải mạnh dạn và thấy rất rõ rằng là cũng cùng một sự kiện, mà trong hai tình huống với hai bối cảnh, hai không gian và hai thời gian, và những cái hỗ trợ duyên xung quanh khác nhau thì không thể nào cho cùng một kết quả. Để ta không bị cái thất bại trong quá khứ làm cho mình phải sợ đến độ là không dám đụng đến nữa. Ai đã một lần bị phỏng, chỉ cần để bàn tay gần đến cái gì nóng nóng là sợ rồi. Cái cảm giác nó tái hiện lại những cái hình khổ đau bị phỏng trong quá khứ. Và để xử lý cái nỗi ám ảnh đó ra, để cho sự thất bại không là cái làm cho mình bị dừng lại một cách vĩnh viễn, thì ta có thể liên tưởng như thế này: không ai thất bại vĩnh viễn, cũng không ai thành công đời đời. Đi theo nỗ lực nó đúng mức, có phương pháp, có nghệ thuật, có đầu tư, có đủ các yếu tố hỗ trợ không, thì sự thành công mới có thể được đảm bảo. Còn nếu nó không có gì tới đó thì thất bại là một quy luật tất yếu phải diễn ra. Một học sinh có sức học trung bình, độ thông minh IQ cũng trung bình, rồi phải bận lao động buôn bán phụ gia đình, không có thời gian để học bài, tối đến 1-2 giờ khuya mới ngủ, 5-6 giờ sáng là thức dậy, quằn quại suốt cả ngày lẫn đêm, thì hỏi làm sao mà thi đỗ đạt cao được. Thế vì thất bại trong thi cử trong tình huống này là chuyện rất là bình thường. Bây giờ mình cứ bị ám ảnh gì đó, cứ nghĩ rằng là tôi đã từng rớt lớp 1, rồi rớt lớp 2, thậm chí là lưu ban 3 năm cho một lớp nào đó, bây giờ tôi không còn sức để phấn đấu nữa, thì ta bị ám ảnh. Cứ hãy quên cái thất bại của năm thứ nhất, của năm thứ hai, năm thứ ba đi, và cứ nghĩ rằng là đây là tôi đang nỗ lực rất là mới và lần đầu thôi, không có gì để mặc cảm hết. Có nhiều người ta nói là nỗ lực bất quan tâm, thì mà lần thứ ba mà bị thất bại nữa thôi không làm nữa, thì chẳng lẽ suốt cuộc đời ta chấp nhận nỗi đau? Nỗ lực lần một không xong rồi nỗ lực lần 10, lần 10 không xong rồi lần 100, cho đến lúc nào xong thì dừng. Thậm chí xong rồi, có kết quả rồi, có tiến bộ rồi, ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực nữa thôi. Đó là học thuyết tinh tấn của Đạo Phật dạy chúng ta như thế. Mỗi một thất bại nó để lại một cái ấn tượng xấu, và nếu ta không quên được thì các cái ấn tượng xấu này nó sẽ chất chồng theo năm tháng, nó trở thành núi. Mỗi lần nhớ đến thôi là tất cả những cái sự kiện nó được nối kết lại, hiện về và làm cho mình là mất đi tự tin và không dám làm nữa. Đó là một cái bế tắc. Dĩ nhiên để hạn chế sự thất bại thì ta phải biết cái lĩnh vực đầu tư nó thuộc về sở trường hay là sở đoản của mình, vì đầu tư có đúng phương pháp hay không, thời điểm mà chúng ta dấn thân vào nó có thích hợp hay không, vốn liếng và các cái hỗ trợ khác nó có đủ hay không, ta phải đưa ra trên bàn cân mọi yếu tố để chúng ta có thể dẫn đến một cái quyết định sáng suốt đúng đắn. Thì tự động cái thất bại nó sẽ được giới hạn ở mức độ tối đa. Còn bây giờ mình không có quan sát đánh giá về cái nhân quả của sự thất bại, mà cứ nghĩ rằng là tôi không có đủ năng lực, cho nên giờ tôi không thèm phấn đấu nữa, thì như vậy là ta đã đặt cái cài trước con trâu. Mà cái cài thành công không nói gì, đây là cái cài thất bại. Thì cứ kéo cái sự thất bại đi tới hết đầu này đến đầu kia, hết chỗ này đến chỗ nọ. Đạo Phật dạy chúng ta là không có đào tẩu thực tại. Đào tẩu là một sự thiếu bản lĩnh, đào tẩu là một thái độ bạc nhược, đào tẩu là một sự đầu hàng. Mà càng đầu hàng dưới thái độ bạc nhược yếu đuối đó, thì càng đi tới đâu ta càng bị khốn đốn, khổ đau chừng đó, thất bại nó sẽ có khuynh hướng là gia tăng. Cách đây mấy ngày cả thế giới sửng sốt, thương tiếc khi biết tổng thống của Hàn Quốc đã tự tử mà chết, vì những cái tai tiếng gần đây đã đổ ập lên ông rằng là con và vợ của ông là nhận hối lộ, bản thân ông cũng nhận hối lộ. Và cái chết như thế là đánh dấu một sự bế tắc ở trong thất bại, và cái thành công và thất bại trong vườn nước này đó là cái danh dự. Ông được xem như là một người cấp tiến, đóng góp nhiều cho đất nước Hàn Quốc phát triển trong thời gian vừa qua, một hình ảnh lý tưởng mà rất nhiều người khao khát để trở thành trong tương lai, bây giờ trở thành là sụp đổ thần tượng cho biết bao nhiêu người, vì cái bản lãnh chịu đựng của ông kém quá. Cương chế tâm lý nó đổ dồn đến một cái mức độ mà nếu không có cái người tháo gỡ kịp thời và đúng lúc á, cái đó dẫn đến cái chết như là sự kết thúc các vấn đề. Năm ngoái thì diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc Cho Jin Siêu cũng bị cáp luật dư luận của báo chí mà dẫn đến cái chết là tự tử, nó dẫn đến cái tình trạng là tự tử tập thể. Sau đó 2-3 diễn viên khác cũng tự tử theo, và nhiều phụ nữ bất hạnh khác cũng bắt chước y hệt cái chết của John Jin Siêu bằng cách là thắt dây cổ trên cái quạt ở trong nhà tắm ấy. Và theo đạo Phật đó thì chết bằng một thái độ đầu hàng và đầu tẩu như thế đó thì kiếp sau sanh ra trở thành những người bạc nhau tiếp tục nữa, mặc dù có khả năng, có năng lực nhưng lại không phát huy được. Do đó phải quên đi những cái thất bại. Thành công và thất bại nó giống như là hai cái cán cân, khi nó lên cao khi nó xuống thấp, và xem nó là một cái quy luật thôi. Tại sao ta có quá nhiều sự thành công để nhớ mà không chịu nhớ, mà chỉ nhớ những cái thất bại, nhớ hoài nhớ mãi để cho cái nỗi đau nó kéo dài với mình. Có nhiều người đó là thành công bằng sự trắng tay, tức là trước đây không có gì hết á, rồi sau cái sự khủng hoảng tài chính toàn cầu, tới bây giờ bắt đầu mình trở thành hai bà tài trắng như trước đây đi. Cái là đâm vào cái chuyện nhậu nhẹt, rượu chè, gái ghiếc, rồi bia rượu, ma túy, không còn biết đến tương lai nữa, thấy rằng là cuộc đời mình đến đây đã hết rồi. Trong khi trước khi mình là thành công, mình cũng là cái có là cái gì đâu, mà tại sao lúc đó mình không có bi quan chán chiều bạc như bây giờ. Rồi có nhiều người đó không muốn nỗ lực nữa khi thấy rằng là các thuộc hạ của mình trước đây đó, mình đã từng cho lương giúp đỡ, bây giờ họ phát lên cao hơn mình, thành công mình, mình mặc cảm, cho nên giống như nghỉ hưu non, mới hai mấy ba mấy tuổi bốn mấy tuổi hưu, bởi vì lúc nào cũng bị cái nỗi ám ảnh của thất bại khống chế chi phối, cho nên cuối cùng là biến mình trở thành một nạn nhân rất nghiêm trọng. Ta phải thấy là có nhiều cái thất bại đóng vai trò hỗ trợ cho những thành công tốt hơn trong tương lai. Ta phải nhận diện xem những cái trở ngại và nghịch duyên đó như là một điều kiện để giúp cho chúng ta có được cái bản lĩnh vượt qua những gian khó. Thì lúc đó các thất bại chỉ là chuyện rất là bình thường thôi, ai cũng có thể có trong khoảng một thời gian, thậm chí có thể nhiều tình huống, và do đó không có gì để chán, sợ, khủng hoảng, mất tự tin. Cứ thẳng tiến với nỗ lực, có phương pháp, có tư vấn chuyên môn, có sở trường, không liều mạng, thì trước sau gì ta có vượt qua những khó khăn. Điều thứ tư là hãy quên đi các cái mối nhục nhã và quê sệ đau đớn trong đời. Nhiều người ta làm cho mình quê lắm. Ví dụ như đang chuẩn bị ký hợp đồng, mình đi vay nợ, chạy ngân hàng đủ kiểu hết trơn, đến cái người ta quỵt, không làm ký nữa, tức lắm. Nghĩa là như mình mất đi một cái phần thưởng rất lớn cho cái sự đầu tư này. Có nhiều người kêu mình đầu tư đến cả 3 ngày, thậm chí là về 3 tháng, về 3 năm để có được một cái thi thố tài năng. Nhưng mà đến thời gian thi nó không cho phép mình thi. Trời đất, tức sao tức. Và mình có cảm giác là bị sỉ nhục rất là lớn. Hội trại mùa hè năm 2009 với chủ đề Tuổi trẻ và cuộc sống diễn ra vào ngày 3, 4 và 5 tại Suối Tiên vừa qua đó. Thì nó có đến 5 loại thi. Thi về giáo lý Phật Pháp, thi về ứng xử thông minh, thi về thuyết trình, thi về vẽ, thi văn nghệ. Sau đó chấm điểm cá nhân, chấm điểm tập thể, chấm điểm tỉnh. Và nó có những phần thưởng nhất nhì ba khuyến khích, xuất sắc, rồi cúp luân lưu. Có một số tỉnh thành thì mới lên biểu diễn không đạt yêu cầu, ban giám khảo cũng thiếu tế nhị, thì ta mới biểu diễn đâu được một vài phút cắt đứt rồi. Hay là buồn dữ lắm, khóc bù hu bù lo vậy đó, than thở rồi bỏ về. Nó trời ơi, chúng tôi tập luyện cả mấy tháng trời lên tới đây mới diễn được có 2 phút mà. Cho xuống thầy cứ cho diễn hết là chấm rớt cũng được. Thì bởi vì cảm thấy bị nhục nhã đó. Cái sức ép của cái thời gian nó là một yếu tố để mình phải thông cảm. thời gian chỉ có được mấy tiếng để thi mà đến cả 60 mấy tiết một. Và nhiều nơi ta không thiếu tư vấn đó, những tiết mục mà dài 10 phút trở lên là tự nhiên nó mất ấn tượng đi. Cho cái bản nhạc mà chuẩn hay đó chỉ có 3 phút, 3 phút rưỡi, mình 10 phút dù hay nó cũng trở thành nhàm. Cho nên đó là yếu tố làm cho ban giám khảo khi chấm mệt mỏi rồi cũng quả theo luôn. Do đó khi đi thi ta phải có chiến lược, có chiến thuật, và muốn như thế phải có tư vấn. Mà lỡ có một cái gì đó thì ta cũng đừng có cảm thấy là bị quê, bị nhục. Thay vì cái này nó làm cho mình tức tối ghê lắm, khó chịu lắm. Và khóc đó là một cách để phóng thích nó, hay là đi than phiền nó là một cách để giải phóng nó, là nó không dẫn mình đi tới đâu. Nếu mình hiểu là trong các cái cuộc thi tài đó, nó giống như tình trạng á, nếu hai người trở lên cùng ngồi một con ngựa thì chắc chắn phải có người ngồi trước, người thứ hai, người thứ ba, chứ đâu phải ba người cùng ngồi con ngựa ở hàng đầu được, phải không ạ? Nghĩa là có thi, có tranh thì phải có người đứng nhất, nhì, ba, khuyến khích. Mà cái mức độ hên xui may rủi trong vấn đề chấm á, dầu là giám khảo giỏi cái nào nó cũng rất là cao. Ông giám khảo ông thích cái phong cách nhẹ nhàng thì ai mà làm sốc nổi mặc dù rất là hay, ông cũng đánh rớt, thôi gọi là ông đánh điểm thấp. Như vậy nó có một sự tương đối rất lớn ở trong vấn đề chấm á. Ở đâu cũng thế, kỳ thi nào cũng vậy. Cho nên thấy được như thế thì không có dạy gì mà phải buồn. Không được thôi, nỗ lực thì sao? Vui là chính mà. Để rèn luyện cái năng lực của mình, sức chịu đựng là chính, đóng góp cho thành công chung là chính. Còn mình có thắng không thắng không quan trọng. Thì mình quan niệm một cách thoải mái như thế đó thì mình không bị những ức chế tâm lý, cho nên là mình thi đấu rất tốt. Còn ai mà đặt mình một cái tiêu chuẩn quá cao, tôi phải là nhất nhì ba xuất sắc ra đại đội, sức ép nặng quá dễ bị thua lắm. Và khi bị thua rồi cảm giác là bị nhục nhã. Và khi bị nhục nhã rồi đó là mình tự quê rồi là khó quê. Thế là bắt đầu mình thù. Những huấn luyện viên mà có kinh nghiệm á, khi mà đá luân lưu á, cho đá banh, không nên để cho cái người siêu sao sút quả bóng đầu tiên, ngay cả là siêu sao đó là quả bóng vàng của cái mùa, của cái giải trước, vì sức ép tâm lý lớn lắm. Nếu anh ta sút vô thì cũng không có gì là hãnh diện. Anh siêu sao đọt cái quả bóng vàng mà sút không vô còn gì nữa. Như vậy là thắng thì không có một danh dự gì, mà thua là cả một sức ép. Người ta sẽ đổ lỗi lên hết là anh này làm nhũng chí và làm cho tất cả mọi người lại mất đi tinh thần. Cho nên đó, là cái quả sút đầu tiên phải để cho một người có tiềm năng và triển vọng. Thậm chí nếu mà dám giao cho cái anh mà đá hiệp phụ mà làm việc đó, anh ta sẽ phấn đấu hết mình đâu. Tại vì anh ta toàn là đá dự bị đó mà, ức chế tâm lý lắm. Phải nỗ lực hết mình để chứng tỏ khả năng để vì sao mình được đá chính thức. Cho nên thắng là cả một danh dự, nhưng mà thua không có mất cái gì hết á. Thì lúc đó anh ta sẽ đá rất tốt, tâm lý là thế. Như vậy là đừng lấy cái thắng thua làm quan trọng, thì cái nỗi nhục nó không có mặt. Người ta chửi mình có câu, trời ơi cái bà đó bà nhục mạ tôi. Nói có hai ba người đó, trời ơi, bà đi tuyên bố với thiên hạ với mọi người rằng tôi thế này thế kia. Tại đó có hai ba người, mình cường điệu lên, nó gặp ai cũng nói hết. Cho nên cảm thấy nhục, cảm thấy quê thì nó rất là khó chịu. Cho nên phải tập bỏ những cái thái độ đó, những cái mặc cảm đó, những cái tâm lý phức cảm đó, thì ta mới có thể sống bình an và hạnh phúc được. Điều cuối cùng đó là hãy quên đi các mối thù triền kiếp. Cái quán giang hồ nó không phải chỉ có kiếp này, mà phần lớn nó có dê mơ rễ má với nhiều kiếp quá khứ. Có nhiều người mới gặp lần đầu là mình cảm thấy không ưa, dầu người ta có nỗ lực hàn gắn nối kết thế này thế nọ là mình cũng cảm thấy nó có cái khoảng cách gì đó xa xa, không gần được. Hoặc là ngoại giao thì cũng kính nhi viễn chi thôi, chứ không thể gắn bó được. Rồi nó chỉ cần có một cái va chạm nhỏ thôi là tất cả những cái ức chế tâm lý nó sẽ bùng nổ ra, nó làm cho vấn đề trở nên rất là nghiêm trọng. Huống hồ là phần lớn có những cái mối thù truyền kiếp đó mà, dây dưa dài dẳng, nó làm cho người ta khó quên được lắm. nghe người ta thành công là cảm thấy mình ứa gan à. Biết người ta được báo chí khen tặng là mình cảm thấy là khổ vô cùng. Thấy người khác được tiền hô hậu ủng, biết bao nhiêu người tán dương, lại càng cảm thấy là muốn chết được. Đó là do hận thù mà ra. Đạo Phật dạy mình là phải hoan hỷ để có được cái niềm vui với tự thân. Nhờ đó mình mới có được cái tùy hỷ để tạo niềm vui với người. Tùy hỷ với cái tốt, tích cực, giá trị, điều hay, điều lành. Còn ai cứ đi ganh tị, cứ sợ người khác hơn mình thì người đó khổ lắm. Sống mà lúc nào cũng có con dao trong trái tim của mình, cũng có cây súng, cũng có viên đạn, cũng có rocket, cũng có nguyên tử, cũng có hạt nhân, thì không cách nào mà sống hạnh phúc được. Thì nghe người ta tán dương người nào đó, bắt đầu cái mình đi nói xấu. Không có cũng phải dựng chuyện ra để mà nói xấu, để chứng tỏ rằng là mình biết rõ hơn. Còn người khác người ta khen là tại người ta không biết gì, để mình thỏa mãn cái cơn tức giận của mình. Thì càng làm như thế mình càng khổ đau nhiều hơn. Mấy lần đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ, mỗi kỳ khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi đó, thì chúng tôi đã cảm nhận được rất rõ cái nỗi khổ đau đó, và cái thù hận của một số người Việt Kiều đối với chính thời hiện tại rất là lớn. Hai lần đi Úc Châu chúng tôi cũng cảm nhận được như thế. Cho nên bất cứ một người nào nó bị gán vào cái danh xưng là cộng sản đó, là không thở nổi, không sống nổi, không tồn tại nổi. Và người ta đã lấy cái đó như một cái cớ để hạ bệ, để triệt tiêu những người nào mình không thích. Cái tặng cho người đó chiếc mũ cộng sản là coi như là vô hiệu hóa người đó. Năm ngoái quý vị biết là ở Việt Nam mình tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, chúng tôi là người nối kết vận động, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, để đưa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Dĩ nhiên là có nhiều vị tôn nước khác cũng hỗ trợ tích cực. Nhờ đó mà cái sự hỗ trợ tập thể này đã làm cho đất nước Việt Nam mình có được cơ hội vinh dự đăng cai Đại lễ Phật Đản của Liên Hợp Quốc. Phần lớn những người mà chống chủ nghĩa cộng sản ở hải ngoại thì ta không muốn chuyện đó được diễn ra. Và bất cứ người nào dính líu với nó thì người ta cho rằng đó là tay sai cho cộng sản. Ngày Phật Đản mình tôn vinh tưởng niệm sự ra đời của Đức Phật mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và con người. Mình tưởng niệm cái ngày Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, mình tưởng niệm ngày Đức Phật qua đời ở giường Kusinaga. Ấy thế mà người ta cứ kêu mình là không nên làm, và cứ nói làm như thế là tay sai cho cộng sản. Dĩ nhiên khi một đất nước mà cho phép chúng ta đứng ra đăng cai tổ chức đó, thì đất nước đó phải có những cái lệ lạc của việc tổ chức thì ta mới cho. Ai cũng vậy, giống như mình làm ăn kinh tế mà phải có lợi nhuận mới làm, chứ ai mà đi làm lỗ mà làm, ngoài trừ là các ông thầy tu làm để đóng góp, có lỗ không sao, vì mục đích mình là phụng sự chứ không phải là để kinh doanh. Còn cuộc đời con người còn lại là ta phải lấy cái lợi nhuận lên làm đầu. Cái cán cân mà nó đứng về cái phần thành công thì ta mới đầu tư, còn bằng không không làm. Thì quốc gia nào, chính thể nào cũng thế thôi. Có đâu người ta phải đi phê bình chính thể này mà không nghĩ đến chính thể khác cũng vậy. Mà nếu như mình đầu tư đi, mình có nghĩ như thế không? Và nếu ta đặt lên bàn cân tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì ai sẽ là được lệ lạc đầu tiên? Phật giáo Việt Nam, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam và các ngôi chùa Việt Nam, quần chúng Phật tử Việt Nam. Và bởi vì đó là cái cơ hội ta lắng nghe được cái tiếng nói của lãnh đạo, tăng thống, chủ tịch giáo hội và các vị lắm vai trò rất quan trọng của các tông môn pháp phái Phật giáo trên toàn cầu nói về những cái hay về đóng góp Phật giáo. Ta nghe được các học giả, các nhà chính khách và lãnh đạo của quốc gia đương nhiệm ca ngợi về đạo Phật, thì tự động cái quan niệm cho rằng là tôn giáo là thuốc phiện của chúng, cho đó có đạo Phật đó, nó sẽ được giải tỏa đi, và cái nghiệp nhận thức sai lầm đó sẽ được giải phóng. Thì lệ lạc cái gì cho bằng, phải không ạ? Mà nhất là đạo Phật dạy chúng ta quên đi quá khứ, thì quá khứ nó không đáng để nhớ. Chỉ có những nhà chính trị, các đảng phái mới xúi người ta nhớ quá khứ để gây thù hận. Mà gây thù hận thì người ta mới đấu đá lẫn nhau được, chứ không có thù hận làm sao đấu. Còn đạo Phật thì đâu phải là chính trị, không phải là đảng phái. Cho nên ví dụ cái gì đó lã sử nó có sai lầm trong quá khứ, mình cũng không bận tâm, mà phải xem thiết thực hiện tại, đó là tâm chỉ của đạo Phật. Chánh niệm ở hiện tại, đó là pháp môn tu của đạo Phật. Và thiết lập hạnh phúc ở hiện tại, đó là mục đích đến của đạo Phật, mà vẫn không được xem là thiển cận trong tương lai, vì tương lai nằm ở trên hiện tại. Cho nên đầu tư tốt, có phương pháp đúng mức ở hiện tại thì ta có tương lai, giàu không muốn nó cũng đến. Thấy rõ được như thế cho nên lãnh đạo của Phật giáo trong nước, giáo sư Lê Văn Thác và chúng tôi đã mạnh dạn nỗ lực vận động đem về. Và khi tổ chức thành công xong rồi, quý vị biết là đi ra hải ngoại là bị điếu tình. Và bắt đầu người ta mới dựng lên một cái tiểu sử mới của chúng tôi. 14 tuổi là tốt nghiệp cử nhân cao cấp đảng. Gia nhập đảng vào lúc 14 tuổi, như là một thiên tài, như một thằng đầu. Quý vị lên mà coi, họ viết cái tiểu sử và đọc mình mắc cười. Có người hỏi thầy ơi, sao lúc này thầy bị đánh dữ quá vậy? Như nói thay vì phải tốn vài triệu đô la đi quảng cáo trên đài truyền hình, trên báo, giờ ta quảng cáo dùng không tốn tiền. Nói như thế không phải là tự minh họa, mà nói như thế để chúng ta thấy là cái thù hận đó, nó là một con bạch tuộc. Chặt cái vòi này thì nó chổi cái vòi khác, bít cái đầu này thì nó chườn cái đầu khác, và nó có thể có những cái biến thái là giận cá chém thớt. Mà thay vì giận chính phủ, giận chính quyền thì không giận, vì là không làm gì được hết á, đứng ngoài chửi bới hoài được cái gì. Rồi đi dặn bất cứ người nào trong nước ra, bao gồm các thầy tu. Bây giờ biết là thầy tu đó ông có truyền bá cộng sản hay là không cộng sản thì cứ coi ông nói cái gì, ông dạy cái gì, ông thuyết giảng cái gì, hành gì cái gì, có đúng lời Phật dạy không. Phần lớn những người cực đoan chống cộng ấy, ở hải ngoại đều không màng đến chuyện đó. Cứ hễ nói ông A, ông thầy A, sư cô B là cộng sản là người ta cứ chống thôi. Hết sức là thiển cận. Mặc dù năm ngoái chúng tôi bị chống rất nhiều, đưa lên đài truyền hình đâu 5 lượt 7 lần gì đó, toàn quốc á, rồi phỏng vấn cò mồi đủ kiểu hết á, thì mình thấy mình tội nghiệp dùm cho những người như thế. Thương họ bởi vì họ đang sống ở trong thù hận, không biết nào thế nào nên, không nên nên. Mà làm Phật đảng Liên Quốc là có lợi lạc cho Phật giáo Việt Nam. Sau cái Phật đảng đó là Phật giáo miền Bắc vượt dậy, chưa từng thấy. Ủng hộ của các vị lãnh đạo đương đại này cho Phật giáo nó lớn hơn. Và cái việc mà chiêm bái Phật tích, Phật Ngọc ở chùa Phật Tích vừa rồi, gần như là lãnh đạo của đất nước Việt Nam trong nhiệm kỳ này là không ai không đến. Nói như thế không phải là mình để ca ngợi một chính thể nào, mà mình phải thấy những cái hiện thực. Nếu mà để nó lấy lòng thì cần gì phải đi hết tất cả mọi người, người nào dành thời gian nào là đến thời gian đó. Ta phải tạo cơ hội để cho mọi thứ cũ kỹ được làm mới, mà muốn như thế phải quên đi quá khứ. Và đạo Phật dạy như thế, nhưng mà những người ta chống cộng, ta không muốn nghĩ như vậy, ta bắt chúng ta phải hận thù, bắt các thầy tu phải là một cái chiến sĩ để bắn để chết, để chống đối với chính thể, rất là kỳ quặc. Và ai không làm như thế thì ta nói là cộng sản. Do đó đạo Phật thì đứng trung lập, đứng biệt lập ra khỏi tất cả mọi thức hệ chính trị, vì cái nhiệm vụ của Phật giáo là hoằng pháp, giải phóng nỗi khổ niềm đau. Nơi nào có những nhu cầu mà việc dấn thân vào các nhu cầu đó mang lại lệ lạc, từ bi, tức là nỗi khổ, nhổ nỗi khổ, tặng niềm vui, thì các tu sĩ Phật giáo, các Phật tử phải làm. Dù có phải bị tai tiếng, dù có bị xuyên tạc, dù có bị vu khống, thì ta cũng phải mạnh dạn mà làm, rồi nhân quả nó tự trả lời mọi thứ. Còn ai cực đoan chống thì người đó mang nghiệp khẩu xấu, và những hậu quả xấu họ phải gánh lấy là chuyện chắc chắn phải diễn ra thôi. Do đó là những việc nào tốt cho Phật giáo ta cứ mạnh dạn mà làm. Còn ai thông cảm được không, đồng cảm được không sao, tại vì những cái không thông cảm được là phần lớn nó có gốc rễ từ hận thù. Mà hận thù là chuyện của chính trị, chuyện của những người mà cái tâm chưa được chuyển hóa, chứ không phải là chuyện của Phật giáo. Phật giáo là dạy bỏ hận thù. Câu Pháp Cú dạy rất rõ là hận thù diệt hận thù, nghìn năm không có được, từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Nếu mà những người mà chống, mà nhân danh là Phật giáo, là Phật tử, là tu sĩ mà làm những việc này thì hãy nhớ lại câu Pháp Cú đó, để xem rằng là hành động của mình có đúng hay không. Còn chuyện người ta là cộng sản, nó không quan trọng. Mà quan trọng là người ta đã đi đúng đạo lý của nhà Phật hay không. Còn cái học thuyết nào đó mà nó ăn khớp với đạo Phật mà ta lấy cái học thuyết đạo Phật làm chuẩn thì không thể nói rằng ta đi theo cái chủ nghĩa học thuyết này. Đạo Phật có 26 thế kỷ trước, các học thuyết mới có vài trăm năm, có nhiều cái có vài chục năm. Thì cái những cái có sao, nếu không phải là sự tình cờ thì cũng là sự bắt chước. Có gì đâu ta phải sợ. Đạo Phật là muôn đời, chính thể là tạm thời, là một giai đoạn, một cái quãng lịch sử thôi, nó không thể là vĩnh viễn với thời gian được. Do đó ta phải lấy Phật pháp làm chính để các hận thù nó được rơi rụng đi. Và phải thấy rõ là việc giữ hận thù đó là biến mình trở thành một nạn nhân bất hạnh, để ta không còn nuôi nó nữa, dù dưới bất kỳ một cái sức ép hay là một tình huống nào. Thì làm được năm điều như thế thì chúng tôi tin chắc rằng đó là hạnh phúc sẽ có mặt như là những nụ hoa rất là tươi nở trong cuộc đời của mình. Xin kết thúc tại đây.